chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 3A. Người chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 7 tháng 11 năm 2011. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, mời ngồi. Mời xem trang thứ tư, đoạn thứ tư, đoạn nhỏ thứ tư. Ý niệm tâm linh còn đem tới sự thay đổi sinh lý thực tế. Dùng ý niệm để suy tưởng, tức là phát ra niệm tưởng của chúng ta, có thể khiến con người thay đổi một số bộ phận trên thân thể. Những bộ phận này đều là bệnh tật, có thể phục hồi lại những bệnh tật này, khôi phục bình thường. Tưởng tượng da dẻ chỗ đó đã khôi phục bình thường, dễ nhìn thấy hiệu quả nhất cũng là nhỏ nhất. Da chúng ta chỗ nào ngứa, đau ngứa, quý vị liền dùng ý niệm, sự đau ngứa chỗ này không còn nữa. Quý vị dùng phương pháp này, đây là hết sức nhanh, lập tức thấy hiệu quả, quả thật có thể đạt được. Đừng đi giúp chúng, quý vị chỉ dùng ý niệm để tưởng. Đây là hiện tượng người bình thường hay có, đều có thể dùng phương pháp này. Từ từ quý vị sẽ hiểu được công năng bất khả tư nghị của ý niệm. Sau đó, tới khi bị bệnh nặng, ví dụ như dưới đây có nói, tính tâm là công cụ trị liệu rất đắc lực. Thuốc an ủi có thể phát huy hiệu quả niệm lực. Trong bệnh viện, chúng ta thấy bác sĩ đối với người bệnh nặng thường dùng phương pháp này, cho họ một loại thuốc nhưng không phải trị bệnh của họ. Nói với họ, thuốc này hết sức có tác dụng, sau khi anh uống, bệnh nhất định sẽ khỏi. Họ uống xong thật sự có hiệu quả. Đây là sao? Đây gọi là thuốc an ủi, không phải thuốc men thật sự. Nhưng lợi dụng tâm lý của người bệnh, khiến họ chuyên chú vào thuốc này là thuốc tốt, đối với chứng bệnh của họ dễ trị lành cho họ, thực sự cũng đã trị lành cho họ. Tình hình này trong trị liệu ngày nay được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt là đối với người bệnh nặng, người già. Bệnh nan y, không thuốc mà lành. Như phía trước chúng ta đã lấy ví dụ, những người mắc bệnh ung thư ở tiểu viện Sơn Tây này, người mắc bệnh hồng ban lan sang ở Đông Bắc, đây đều là bệnh nan y, nhưng chính họ đã lành rồi, không cần trị liệu cũng lành. Đây là gì? Cũng là một sự thể hiện của niệm lực. Họ biết bản thân của họ bệnh rất nặng, chính họ biết bệnh của mình sống không được lâu, họ liền buông bỏ ý niệm sống chết. Phía sau còn nói tới ý niệm này có thể đối trị tất cả sự tổn hại của ý thức phiến diện. Người khác rủa quý vị, đặc biệt là ở vùng Tây Na Trung Quốc, quý vị thấy rất nhiều sâu độc dùng tà thuật hãm hại người khác. Thời kỳ kháng chiến, chúng tôi đã từng sống ở những vùng này, biết những dân tộc Mèo, tộc Dao này họ đều biết. Cho nên chúng tôi khi mới tới đây, người khác liền nói với chúng tôi, nói năng tâm thái đều phải rất đơn thuần, đừng gây xung đột với họ. Khi họ bỏ sâu độc, bản thân chúng ta không biết. Lúc nghiêm trọng, thật sự sẽ chết người. Hồi nhỏ, chúng tôi đã biết những chuyện này rồi. Nhưng phương pháp khu vực này nghiên cứu không nghiêm trọng. Quý vị chỉ cần không sợ chết. Quý vị nghĩ sau khi chết, mình sẽ đi về đâu? Nhất là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nó tự nhiên sẽ khỏi. Sự nguyền rủa phiến diện đó, loại ý niệm này không có tác dụng. Điều này về mặt lý, chúng ta có thể thông suốt được. Người xưa nói, tà không thắng chánh. Vãng sanh thế giới cực lạc là chánh niệm. Niệm A-di-đà Phật là chánh niệm. Không có tâm tổn hại người khác là chánh niệm. Những điều này là ý niệm bảo vệ chính mình tốt nhất. Tính tâm, tưởng tượng, ý niệm có thể trị liệu bệnh tật. Điều này chúng ta phải tin. Ví dụ của thời hiện đại rất nhiều, Trung Quốc có, nước ngoài cũng có. Chứng minh ý niệm có thể khiến thân thể tự mình điều chỉnh. Đây là điều trong giảng tọa của chúng ta những năm này có nhắc tới. Khiến những tế bào, cơ quan mang bệnh tật trong thân thể chúng ta có thể khiến chúng khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường, bệnh tật này không còn nữa. Thân thể khỏe mạnh của quý vị sẽ khôi phục, không cần phải dùng thuốc men. Những khoa học gia này đều đang làm thí nghiệm này. Hết sức có hiệu quả. Dùng ý niệm ở đây có hai việc phải chú ý. Thứ nhất chính là chuyên chú. Phải hết sức chuyên chú. Thứ hai, phải liên tục không gián đoạn. Một ý niệm, hai ý niệm không được. Có thể dùng một tuần luôn luôn tương tục bất đoạn. Nếu như nghiêm trọng, một tháng. Sự chuyên chú một tháng này sẽ sản sinh hiệu quả bất khả tư nghị. Những bệnh giặc thông thường cần 7 ngày. Chuyên chú một ngày hiệu quả không lớn. 7 ngày thì đã có hiệu quả tương đối rồi. Nhiều người mắc bệnh nặng hoặc bệnh nan y tự động thuyên giảm. Điều này ngày nay có lý luận ủng hộ. Đây không phải mê tín. Cũng một đạo lý như vậy. Có những người ở nông thôn, những người trình độ văn hóa thấp hoặc cầu thần, dùng tàn nhang khi thắp nhang để chữa bệnh. Việc này vào thời Trung Quốc cổ đại thì thường nhìn thấy. Có hiệu quả không? Giống thuốc an ủi, đó là tâm lý. Không phải tàn nhang có thể chữa bệnh. Tàn nhang là đã bị đốt rồi, có thể nói tự mình khử trùng. Là vật chất đã được khử trùng. Ăn vô cũng không bị bệnh. Nhưng nó chưa chắc có hiệu quả. Hiệu quả đó sanh ra nhờ ý niệm. Thật sự có thần bảo hộ mình. Tin tưởng thần. cả đều là hiệu quả do ý niệm tư tưởng sanh ra. Việc này tới 30 năm gần đây đã được khoa học gia chứng minh. Trong Phật giáo, niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm chú, tụng kinh có thể sản sanh hiệu quả đều là đạo lý này. Chánh giáo trong Phật Pháp, hiệu quả đó càng thù thắng. Tại sao? Nâng cao ý niệm của quý vị. Ý niệm hầu như có thể điều khiển bất kỳ quá trình sinh lý nào. Thậm chí trị liệu những bệnh tật uy hiếp tới sinh mạng. Lòng tin làm mẹ các công đức. Đối với đạo lý này, chúng ta phải tin tưởng mới được. Quý vị nói muốn có bao nhiêu hiệu quả thì tỷ lệ thuận với tính tâm của quý vị. Quý vị có 10 phần tính tâm thì sản sinh 10 phần hiệu quả. Quý vị có 100 phần tính tâm thì sản sinh 100 phần hiệu quả. Nhất định không thể nghi ngờ. Nguyên lý bên trong đó là gì? Là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị sẽ biết năng lượng tâm tưởng lớn bao nhiêu. Cả pháp giới, hư không giới từ đâu tới? Từ tâm tưởng tới. Thiên đường từ tâm tưởng tới. Địa ngục là từ tâm tưởng bất thiện tới. Thế giới cực lạc từ tâm tưởng tới. Không có một việc gì không phải từ tâm tưởng tới. Trong Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ nói với chúng ta, tâm tưởng này xuất sanh vô tận. Nghĩ cái gì biến cái đó, không có cùng tận. Chúng tôi lúc đầu đọc bài viết này, đối với câu nói này rất khó hiểu. Tại sao lại không có cùng tận? Tới sau cùng đã nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ chơi kính Vạn Hoa, liền tin tưởng đối với sự việc này. Kính Vạn Hoa rất đơn giản. Hồi nhỏ kính Vạn Hoa của chúng tôi đều do tự mình chế tạo, không tinh xảo đẹp đẽ như bây giờ, không có. Chúng tôi dùng một ống giấy, dùng 3 miếng kính, bên trong bỏ một chút giấy dụng, rất đơn giản tự mình chế tạo. Nhưng quý vị xoay nó mà coi, sự biến hóa của hình ảnh bên trong không có hai cái nào giống nhau. Thực sự là xuất sanh vô tận, không hề phức tạp. Thứ đồ đơn giản sản sinh sự biến hóa vô cùng tận. Chúng tôi đối với lời nói của Quốc sư Hiền Thủ, xuất sanh vô tận, hiểu rõ rồi, không nghi ngờ nữa. Quả thật là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Đây là nói về gì? Nói về cả vũ trụ. Cho nên, chúng ta khởi ý niệm, bất luận là cố ý hay vô ý, là thiện niệm, là ác niệm, trong cả vũ trụ sản sinh biến hóa. Không nhất định ở trước mặt chúng ta, trước mặt không nhìn thấy, những tinh cầu khác nhìn thấy. Tại sao? Tốc độ của nó quá nhanh. Ý niệm vừa động đã khắp các pháp giới. Tốc độ gì cũng không danh bằng tốc độ này. Tốc độ này siêu việt thời không. Bởi vì nó là tự tánh, là tánh đức khởi dụng, không thông qua tâm ý thức. Tâm ý thức thì chậm lại, tâm ý thức là vọng tâm. Cũng khắp hết pháp giới, nhưng tốc độ rất chậm, giống như chúng ta ở trong hồ bơi. Hồ nước ném xuống một cục đá nhỏ, quý vị coi, cục đá này sản sanh ra sóng, từ từ dần dần tới mép hồ, thời gian rất dài, không phải nhanh lắm. Nhưng ý niệm chúng ta vừa động, lập tức đã khắp hết pháp giới. Có nghĩa là nó không phải hiện tượng vật chất. Chúng ta ném một viên đá xuống hồ là hiện tượng vật lý. Chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ một sự việc là hiện tượng tâm lý. Cố ý, vô ý khởi một niệm, đó là hiện tượng tự nhiên, hết sức gần với tự tánh, là thuộc về nghiệp tướng của A-la-gia. Năng lượng này lớn, khắp hết pháp giới. Câu bên dưới, thiện niệm của người khác đối với quý vị có năng lượng giống như thiện niệm quý vị đối với chính mình. Nghĩa là sao? Trong Phật môn, chúng ta thường nói hồi hướng. Tôi tụng kinh, niệm Phật tu thiện, đem công đức hồi hướng cho quý vị. Người phát ra ý niệm hồi hướng này hết sức chuyên chú, vô cùng khẩn thiết. Người được hồi hướng kia sẽ nhận được hoàn toàn tương đồng với người làm công đức. Họ hết sức khẩn thiết, họ thực sự được 10 phần công đức. Điều này không phải giả. Nếu như người hồi hướng hữu khẩu vô tâm, khi làm công đức, tụng kinh, niệm chú, làm những việc thiện này không hề chuyên chú, năng lượng sẽ rất yếu ớt. Chuyên ở người tu công đức này, bảo chí công, siêu độ phi tử của lương vũ đế. Phi tử này tạo tội nghiệp, đọa thân mạng xà. Bảo chí công là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Trong Cao Tăng truyện, chúng ta sẽ đọc được truyện ký của Ngài. Ngài thị hiện thần thông rất nhiều lần. Trong Thần Tăng truyện có Ngài. Ngày đêm, phi tử của ông ấy từ đường xuất sanh siêu độ lên trời Đao Lợi. Không phải năng lực người bình thường có thể làm được. Tại sao không thể siêu độ tới thế giới Cực Lạc? Cô ấy thiếu thiện căn niệm Phật. Nếu như đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai, đã từng tu qua pháp môn tịnh độ thì sẽ có cách siêu độ tới thế giới cực lạc. Từ đó có thể thấy nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Thiện căn, công đức mỗi người tu tập trong đời này, đời trước không giống nhau. Ở đây có khác biệt. Thể tính là tương đồng, tập nghiệp không tương đồng, tánh đức là tương đồng, tu đức không tương đồng. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi vô tận, biết chúng ta và họ là nhất thể, chỉ muốn lập tức khiến chúng ta khôi phục bình thường. Đây quả thật là bổn hoài của chư Phật Như Lai. Phật Bồ Tát có thể gia trì, cho nên chúng ta thật sự niệm Phật cầu tịnh độ. Lúc nãy đã nói, thiện niệm người khác đối với chúng ta và thiện niệm chính chúng ta tu không khác biệt. Người khác là ai? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật 15 kiếp trước đã phát 48 lời nguyện. Dùng sự tu hành 5 kiếp, Ngài có thể gia trì chúng ta không? Có thể. Bởi vì trong cảnh giới này, thời gian, không gian đều không thể đắc. Thời không không còn nữa. 15 kiếp tức là hiện tại. Thực sự gia trì được. Vấn đề là bản thân chúng ta không chịu buông bỏ. Tập nghiệp phiền não quá nặng. Những thứ này gây ra chướng ngại. Chướng ngại không ở đối phương, chướng ngại ở bản thân của chúng ta. Bản thân chúng ta có chướng ngại này, Phật gia trì không được. Phật vẫn gia trì, lợi ích chúng ta nhận được rất có hạn. Chúng ta chướng ngại càng nhẹ, năng lực Ngài gia hộ càng lớn. Chúng ta phiền não càng nặng, năng lượng chúng ta tiếp nhận được càng ít. Là đạo lý như vậy. Từ đó mà thấy buông bỏ quan trọng biết mấy. Khái niệm này là khi tôi 26 tuổi vừa học Phật, lần đầu tiên gặp người xuất gia là Đại sư Chương Gia. Thầy dạy cho tôi. Tôi học Phật 60 năm. Càng về già càng cảm kích thầy. Bởi vì điều thầy dạy cho tôi là sự thật, không hề có tơ hào hư giả. Mặc dù hồi đó chúng tôi đối với sự nhìn thấu, buông bỏ chưa thể hiểu triệt để, một khái niệm mơ mơ hồ hồ. Tôi còn thỉnh giáo thầy, buông bỏ từ đâu? Thầy nói với tôi, từ vật ngoài thân. Hồi đó, cuộc sống của chính chúng tôi hết sức khó khăn. Đãi ngộ mỗi tháng rất ít, chỉ đủ một mình sống. Cái gì cũng thiếu. Vậy vật ngoài thân tôi không có năng lực làm. Thầy liền hỏi tôi, một xu tiền có không? Tôi nói một xu tiền có thể. Một đồng tiền có không? Một đồng tiền cũng được. Thầy liền nói với tôi, người từ một xu một đồng bố thí, tu bố thí. Năng lực không đủ, tâm phải đủ. Thường có tâm bố thí, điều này dạy rất hay. Chúng ta đối với việc dùng năng lực của mình giúp đỡ người khác, ý niệm này sẽ sanh khởi. Có thể xả mình vì người. Xã hội bây giờ, người có tâm niệm này rất ít. Đa phần đều là tự tư tự lợi, chỉ vì chính mình, không chịu vì người khác. Giai đoạn đầu của chúng tôi cũng như vậy. Học được khoảng 10 năm, tâm lượng rộng mở rồi. Rộng mở cái gì? Nghĩ người khác trước, nghĩ mình sau. Chúng tôi từ nhỏ thích đọc sách, cho nên tài sản không có gì khác, chỉ là sách vở, nhìn ăn nhìn mặc để mua sách hay. Người khác nhìn thấy muốn đi mượn đọc, lúc đầu là chắc chắn không được. Quyển sách này tôi đã đọc hiểu rồi, tặng cho anh thì được. Tôi còn chưa đọc xong, còn chưa hoàn toàn hiểu triệt để. Tôi còn cần, sẽ không cho người khác. Khoảng 10 năm sau, tôi mua sách mới, người ta thích lấy là có thể tặng cho họ. Tâm lượng này mở rộng ra. Hy vọng người khác thành tựu hơn tôi, tôi hưởng phước của họ. Khái niệm này từ nhỏ tôi đã có. Thành tựu người khác, thật sự thành tựu chính mình. Đặt người khác lên đầu tiên, chính mình đặt ở thứ hai, thứ ba. Cho nên năng lượng này, tâm địa thanh tịnh, năng lượng đầy đủ, trí huệ tăng trưởng, mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng, tiếp xúc một vài cảnh giới, sanh trí năng, không sanh phiền não. Cho nên điều này tương ứng với sự hồi hướng trong Phật môn chúng ta nói. Việc này không phải là giả. Ý niệm nhân loại có thể ảnh hưởng sâu sắc tới thực vật, hạt giống, sinh vật tế bào đơn như vi khuẩn, con men, côn trùng và động vật nhỏ. Điều này chúng tôi cũng thường làm, cũng đã làm hơn 10 năm. Quả thật có hiệu quả. Động vật nhỏ đều hiểu ý con người. Động vật nhỏ cũng biết nhìn người. Quý vị có sát hại chúng không? Người bình thường chúng ta nói từ trường, người Trung Quốc nói khí chất, người tâm tánh bất thiện, người tàn bạo, sát khí đằng đằng. Sự hung hãn, tàn nhẫn đó, khí chất đó, những động vật nhỏ này nhìn thấy quý vị liền mau bỏ trốn. Nếu như khí chất của quý vị là lương thiện, là nhu hòa, là từ bi, chúng sẽ dám thân cận quý vị. Từ việc những động vật nhỏ này nhìn thấy quý vị coi động tác, phản ứng của nó thì nghĩ lại khí chất của mình rốt cuộc ra sao? Là thiện hay là ác? Động vật nhỏ này sợ mình hay là thích mình? Không sai chút nào. Hồi tôi còn nhỏ, thời kỳ kháng chiến, cha tôi là quan quân, quản lý vũ khí. Là quan quân giới quản lý vũ khí. Quản vũ khí, súng ống rất nhiều. Cho nên người trong nhà chúng tôi không nhiều, chỉ có 4 người. Cha mẹ tôi và 2 anh em tôi, trong nhà chúng tôi hình như có 8 cây súng. Ngắn dài đều có. Cho nên từ nhỏ đã thích chơi súng. Hồi đó không có cách nào đi học được, chạy nạn. Đạn nhiều quá, lấy được đạn rất dễ. Khoảng bình quân, tôi nhớ 3 năm, 17, 18, 19. Hồi tôi 16 tuổi, 16 tuổi tới 18 tuổi, 3 năm đó, bình quân mỗi ngày phải bắn 10 phát đạn. Cho nên luyện ra cái gì? Tay súng thần, không cần nhắm trúng. Có thể nói là không thể 100%, khoảng 95% là không thành vấn đề. Chắc chắn có thể bắn trúng. Luyện ra được. Ngày ngày luyện. Có nhiều đạn như vậy cho quý vị luyện. Cho nên hồi đó, mấy con chim, động vật nhỏ đó nhìn thấy tôi liền bay đi, đi chạy đi. Bản thân chúng tôi không biết. Sau này học Phật rồi mới hiểu, sát khí quá nặng. Sau khi học Phật khoảng 10 năm, 20 năm, tôi thấy mấy động vật nhỏ nhìn tôi. Chúng dừng ở đó nhìn rất lâu, không động đậy. Nghĩa là sát khí đó đã giảm thiểu rất nhiều. Tâm từ bi đã tăng trưởng. Thậm chí động vật nhỏ, tôi ở công viên nước Mỹ nhìn thấy con chồn ở trên cây. Trên tay chúng tôi cầm đậu phộng, vẫy tay với nó. Nó chạy tới thật. Nó tới ăn đậu phộng. Nó không sợ quý vị nữa. Những hành vi này của chúng ta, trong ý niệm này đều đã giết rồi. Họ làm thí nghiệm này đã rất thành công. Thí nghiệm này chúng tôi trước khi học Phật, sau khi học Phật đều đang làm không gián đoạn. Quả thật, ý niệm ảnh hưởng sâu sắc tới môi trường bên ngoài. Bên dưới họ nói, tôi tin là đây là người viết sách. Sử dụng niệm lực một cách có tự giác, có thể cải thiện sức khỏe của chính mình, tăng cường sự thể hiện trong các lĩnh vực cuộc sống của chúng ta, thậm chí ảnh hưởng tới tương lai. Lời này chúng tôi tin tưởng. Nó là sự thật, nó không phải giả. Chúng ta quan sát tỉ mỉ. Hiện tiền có rất nhiều việc. Quả thật trong tương lai đã xảy ra. Nhất là chúng ta bị oan ức. Bình thường nói là bị oan uổng, oan khuất. Chúng ta không cầu minh oan, không cầu biện bạch. Chúng ta nhận chịu rồi. Chúng ta chuyển biến một hướng khác để nỗ lực. Không ngờ rằng phương hướng đó là một vùng ánh sáng. Quả thật đem tới cho chúng ta hiệu quả không ngờ tới. Tình hình này trong đời của tôi đã xảy ra mấy lần. Cho nên ý niệm nhất định mình phải biết chịu thiệt. Dùng lời của người bình thường đã có thể hy sinh. Không cạnh tranh với người. Lúc nào cũng học nhường. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta. Trong đó có học vấn lớn, có đạo lý lớn. Bề mặt thấy họ không có lý, không chấp nhận được. Đạo lý của họ quá sâu. Đạo lý của họ quá ẩn mật. Chỉ khi quý vị chấp nhận, quý vị y giáo phụng hành, hoặc là 3 tới 5 năm sau, mười mấy năm sau, quý vị mới hốt nhiên đại ngộ. Đây là đạo lý lớn. Dân tộc ta từ nhỏ đã dạy con cái nhẫn nhường. Không thể nhẫn cũng dạy chúng nhẫn. Mặc dù trong tâm của chúng không phục, không hiểu, nhưng cha mẹ nghiêm khắc dạy chúng nhẫn, không dám không nhẫn. Trong sự giáo dục này phải từ từ tập thành thói quen. Không được đi nói lý. Không được. Quý vị cứ nhẫn là được rồi. Tới sau cùng dần dần trí huệ mở ra, hiểu rõ rồi. Đây là khiêm nhường. Đạt tới cảnh giới cao nhất là lễ nhường. Điều này đem tới sự hòa hợp cho thân tâm, đem tới sức khỏe trường thọ cho chính mình, đem tới sự phiền não nhẹ, trí huệ tăng cho chính mình. Phước báo ở trong đó. Phước báo của con người từ tu như vậy mà có. Nếu tranh chấp với người ta, sau cùng hai bên đều thương vong. Hai bên thương vong là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là gì? Kết oán thù với người ta. Việc này oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không hết được. Đó là phiền phức lớn rồi. Tới lúc nào quý vị mới có thể hóa giải vấn đề này? Việc này thật sự làm rõ rồi, làm thông đạt rồi, quý vị có thể thấy trong xã hội này báo oán, báo thù đời đời kiếp kiếp. Nút thắt này không thể nào gỡ được. Quý vị có thể nhìn thấy, không phải điều ngẫu nhiên. Văn xương đế quân âm chất văn. Phía trước có một đoạn nói ông 17 đời làm sĩ đại phu, cùng với bạn cùng phòng không chịu nhường nhịn mà kết oán thù. oán oán tương báo mười mấy kiếp cũng không giải được. Sau cùng gặp được Bồ Tát học Phật. Bồ Tát giúp ông giải mở oán kết, ông mới hốt nhiên đại ngộ. Hai bên đều nhận lỗi. Đoạn tiếp theo nói, chúng ta không cần thuốc men, chỉ dựa vào thiện niệm là có thể trị bệnh. Ý niệm rất có thể lớn mạnh, đủ để ảnh hưởng tới mọi phương diện trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ một đời, mà ảnh hưởng tới đời đời kiếp kiếp. Cho nên con người phải có thiện niệm, nhất định không được có ác niệm. Ác niệm tổn hại người khác, tôi thường nói nhiều nhất ba phần. Tổn hại chính mình ít nhất bảy phần. Sau đó quý vị sẽ thấy việc này không đáng. Mình hại người, người ta bị tổn hại mới 3 phần, nhưng chính mình đã bị tổn hại 7 phần, nghiêm trọng hơn người bị hại. Đây là sai lầm. Sai lầm chắc chắn lớn. Sau đó quay đầu lại, quý vị suy nghĩ từ phản diện, mình dùng thiện tâm lợi người một phần, người khác nhận được một phần, bản thân chúng ta được lợi ích không chỉ một phần, sẽ có hai ba phần. Đây là Đại sư Chương Gia trước đây dạy cho tôi. Quý vị học bố thí, tài bố thí càng nhiều. Nhưng câu phía sau rất quan trọng, càng nhiều càng thí, không được giữ. Tài bố thí như vậy, pháp bố thí cũng như vậy. Sau cùng, vô úy bố thí. Tài bố thí, tài dụng của quý vị không thiếu thốn. Thực sự có cầu tất ứng. Pháp bố thí, trí năng tăng trưởng. Du úy bố thí, khỏe mạnh, sống lâu. Quý vị phải làm thật, xả thật. Thực sự chịu giúp đỡ người, quý vị mới có thể nhận được hiệu quả này. Quý vị cầu phước, cầu huệ, cầu khỏe mạnh, sống lâu, tất cả đều vì chính mình, cầu không được. Trong số mạng sắp đặt, số mạng có, quý vị vứt không được. Số mạng không có, quý vị cầu không được. Nhưng ý niệm vừa chuyển, lúc nào cũng vì người khác, số mạng không trói buộc quý vị được. Đây là trong Liễu Phạm Tứ Huấn, Thiền sư Dân Cốc nói, quý vị sẽ siêu việt vận mạng, không bị vận mạng trói buộc. Tại sao quý vị không còn chính mình? Quý vị có chính mình thì có vận mạng. Quý vị không có chính mình, vận mạng quý vị cũng không còn. Vận mạng này của chúng ta từ đâu tới? Vận mạng là của chúng sanh có phước. Quý vị trụ thế là để tạo phước cho chúng sanh. Điều này không giống nhau, không vì chính mình. Khi chúng sanh có phước, quý vị phải làm, giúp đỡ họ. Khi chúng sanh không có phước thì nên ra đi. Đi tới chỗ tốt. Không phải người tu tịnh độ thì đa phần tới thiên đạo. Đây là giới hạn thấp nhất. Giới hạn thấp nhất là trời đao lợi. Dục chưa đoạn, nơi quý vị tới là năm tầng trời trên dục giới. Không đọa tam ác đạo. Đọa tam ác đạo là những người nào? Luôn vì chính mình tự tư tự lợi, niệm niệm vì chính mình, không suy nghĩ cho người khác. Đây là đọa lạc xuống. Cổ nhân chúng ta nói hai câu rất có lý, là chịu thiệt là phước, hồ đồ khó được. Người khác quá thông minh, hồ đồ một chút thì tốt. Người hồ đồ có phước hồ đồ. Họ có phước báo, không tranh với người, lúc nào cũng nhường, biết chịu thiệt. Người này có phước. Nhất định không được so đo với người, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Cái gì cũng so đo sẽ rước tới rất nhiều tai nạn, rước tới rất nhiều hoạn họa. Quý vị nhường sẽ có thể hóa giải những tai nạn này. Không những hóa giải chính mình, cũng hóa giải cho người khác. Làm tấm gương tốt này. Tốt. Tiếp theo, chúng ta có trách nhiệm cao độ ứng đối với cách nghĩ của mình, rất có thể ảnh hưởng tới sự an nguy của tất cả sinh vật xung quanh. Lời này tuyệt đối chính xác. Những ý niệm cố ý, vô ý này đều sẽ ảnh hưởng tới tất cả sự vật xung quanh. Nhiệt độ trái đất bây giờ không ngừng tăng cao. Đây là nạn lửa. Trong Kinh Phật nói đang tăng trưởng. Nạn lửa là gì? Tâm sân hận, nổi nóng. Chúng ta ngày nay ở đó gặp phải chuyện không vui, nổi nóng một chút, nổi nóng một trận. Quý vị có nghĩ tới nhiệt độ trái đất lại tăng lên một chút không? Đây là quý vị gây ra. Người chúng ta sinh sống ở khu vực này không nổi nóng nữa, nhiệt độ khu vực này sẽ hạ xuống. Lấy một ví dụ như vậy. Nói cách khác, chúng ta tham sân si mạn nghi, những ý niệm này đều không tốt, đều sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Ý niệm của chúng ta phải có thể tương ứng với thập thiện nghiệp. Không sát, không đạo, không tà hạnh, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ị ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Khu vực chúng ta sinh sống này sẽ hòa hợp. Người và người hòa hợp, người và hoa cỏ cây lá hòa hợp, người và núi sông đại địa hòa hợp, rất là hạnh phúc. Con người không có hạnh phúc, nói thật là do ý niệm của chính mình gây ra. Thiện niệm đem tới hạnh phúc mỹ mãn cho quý vị. Ý niệm bất thiện đem tai nạn họa hoạn cho quý vị. Cho nên khởi tâm động niệm phải chịu trách nhiệm. Đạo tác ngôn ngữ không được tùy tiện. Gia đình là đoàn thể nhỏ nhất. Môi trường làm việc là đoàn thể lớn hơn một chút. Đoàn thể càng phải chú ý. Tại sao? Luôn luôn là một người ảnh hưởng tới quần thể. Vũ trụ có một loại năng lượng không đâu không có, gọi là sanh mạng thể năng lượng. Năng lượng tích tụ mà tới có sức trị liệu cực lớn. Sanh mạng thể năng lượng này không phải tự tánh. Tự tánh phải nên là cực hạn zero, phía trước có nói. Cực hạn zero là tự tánh, bởi vì chỗ đó có sanh mạng. Có sanh mạng, thì cái này phải là A-lại-da trong Phật Pháp có nói. Tại sao A-lại-da có năng lượng trị liệu cực lớn? Bởi vì A-lại-da có thể biến tất cả Pháp. Quý vị coi, trong Phật giáo Đại Thừa thường nói, tâm hiện thức biến. Tâm là chân tâm, tức là tự tánh, nó có thể hiện. Đại sư Huệ Năng nói, hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Vạn sự vạn pháp đều là tự tánh sở sanh, sở hiện. Nhưng khiến những pháp này sản sanh biến hóa. Biến hóa bất khả tư nghì. Biến hóa vô lượng vô biên, vô số vô tận. Là A-lại-da thức. Nó có thể sản sanh biến hóa, cho nên năng lượng của nó rất lớn. Nó có sức trị liệu cực lớn. Bây giờ trái đất có vấn đề. Bệnh tật đủ thứ. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, chúng ta dùng thiện niệm để trị liệu, có thể giúp những tai nạn này của trái đất khôi phục bình thường. Trái đất khôi phục mạnh khỏe không phải không thể được. Có đạo lý, có phương pháp. Phương pháp Brandon dạy cho chúng ta có căn cứ khoa học lý luận, dạy chúng ta bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Những lời này ông nói chúng ta tin tưởng, không nghi ngờ chút nào. Chúng ta trong cuộc đời này, thời thời khắc khắc, phải tín phụng ba câu nói này, phải thực hành ba câu nói này. Ba câu nói này, câu thứ nhất là trong Kinh Phật thường nói, đoạn ác tu thiện. Ông nói, bỏ ác dương thiện tức là đoạn ác tu thiện. Ở những chỗ nào? Ở khởi tâm động niệm, ở ngôn ngữ, ở tạo tác. Bao gồm ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta có nói. Thân là tạo tác, khẩu là ngôn ngữ. Ý là khởi tâm động niệm. Ba nghiệp đều phải thiện. Tâm thiện. Không tham, không sân. Không si. Không ngạo mạn, không nghi ngờ. Tâm này sẽ thiện. Đặc biệt là đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, không thể nghi ngờ. Chắc chắn chúng ta không sánh bằng cổ nhân. Nhất định đừng cho rằng chúng ta bây giờ có tri thức rất phong phú. Có tri thức khoa học kỹ thuật, người xưa không có. Không thể nào nghĩ như vậy. Bởi vì tri thức không phải là thứ quan trọng. Trí huệ mới quan trọng. Trí huệ từ đâu mà tới? Trí huệ từ tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Tâm người xưa thanh tịnh cũng tức là phẩm đức của người xưa cao hơn chúng ta. Trí huệ của người xưa cao hơn chúng ta. Cuộc sống của người xưa hạnh phúc hơn chúng ta. Mặc dù hôm nay chúng ta có rất nhiều tri thức khoa học kỹ thuật chế tác những công cụ hiện đại hóa này, nhưng chúng ta sống rất vất vả. Chúng ta không có hạnh phúc để nói. Bởi vì tâm khí lao sao, không sanh trí huệ, chỉ sanh phiền não.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.